Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và của Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước, truyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Chu Hưng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho các nữ tu nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn.
Vatican, trong sứ điệp video gửi đến các nữ tu tu hội nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các chị vẫn là một sức mạnh tinh thần vĩ đại trong giáo hội và trên thế giới.
Các nữ tu nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn đang họp tổng hội tại nhà mẹ ở Paris để suy tư về sứ vụ. Các chị cũng sẽ bầu bề trên tổng quyền của tu hội. Đề tài suy tư là Ephphatha, hãy mở ra. Đức Thánh Cha nhận định rằng đề tài này thật can đảm và nó hướng các nữ tu đến việc xem xét sự cần thiết phải vượt qua ngưỡng cửa, không mệt mỏi vì tiến đến, gặp gỡ. Ngài nói, đây là đặc điểm ban đầu của các chị. Đức Thánh Cha giải thích, một cộng đoàn gồm những người nữ đi ra và mang tình yêu của Chúa Giêsu đến với người nghèo. Điều này đã đưa các chị đi khắp thế giới, không chỉ hỗ trợ người nghèo trong các tổ chức lớn, các bệnh viện, trại trẻ mồ côi, trường học, mà còn đến thăm họ để gặp họ ở nơi họ sinh sống, cùng họ tham gia vào con đường của sự trưởng thành nhân bản, thăng tiến cuộc sống, chăm sóc thiêng liêng. Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu nữ tử bác ái chiêm ngắm vẻ đẹp của ơn gọi của họ. Thiên Chúa đã phó thác những người nghèo, những người được người ưu ái cho các chị. Các chị là những người mẹ, là chị em của họ, chứ không phải là mẹ chồng, mẹ vợ. Ngài giải thích rằng, các nữ tu là mẹ, bởi vì với tình yêu và sự quan tâm dành cho người khốn khổ, các chị đã sinh họ ra với tình yêu Thiên Chúa và mở lại cho họ vẻ đẹp cuộc sống. Là chị em, bởi vì các chị nâng đỡ và đồng hành để họ tìm lại phẩm giá. Trong thời điểm đầy những mâu thuẫn và những hình thức gạt ra bên lề, Đức Thánh Cha nhận định rằng, các nữ tử bác ái có vai trò lịch sử như những người nữ sống một hình thức cụ thể của sự thánh thiện. Đó là đồng hành với những anh chị em là nạn nhân của bạo lực, phân biệt đối xử, giúp các trẻ em, những nạn nhân đầu tiên của sự ngược đãi của người lớn, được tăng trưởng bằng nụ cười, sự quan tâm và tận tụy của các chị. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các chị tiếp tục hoạt động để mọi người đều có các quyền cơ bản đảm bảo một cuộc sống xứng đáng, góp phần bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, truyền đức tin và các giá trị Kitô giáo cho các thế hệ mới, và giáo dục họ quan tâm đến nhau. Đức Thánh Cha nói, có quá nhiều việc phải làm, Thiên Chúa đang kêu gọi các chị đáp lại bằng lòng quảng đại của các chị. Thiên Chúa kêu gọi các chị gặp gỡ, lắng nghe, bước đi trong lịch sử, cùng nhau bước đi để chia sẻ những biến cố của nhân loại.
Nhà thờ chính tòa Thánh Nicola ở Kiev sẽ được trả lại cho giáo hội.
Ukraine, 84 năm sau khi bị tịch thu và 30 năm sau khi chủ nghĩa cộng sản ở Ukraine sụp đổ, vào năm 2022, nhà thờ chính tòa Thánh Nicola ở Kiev đã được trả lại cho Giáo hội Công giáo Nghi lễ Latin.
Nhà thờ Thánh Nicola là nhà thờ lâu đời thứ hai ở Kiev của Giáo hội Nghi lễ Latin, sau nhà thờ đồng chính tòa Thánh Alexander. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Tân Gothic từ năm 1899 đến năm 1909 và đã bị chính phủ Liên Xô tịch thu vào năm 1938, sau khi được sử dụng làm trụ sở Bộ Nội vụ. Vào những năm 1980, nhà thờ được chuyển đổi thành một phòng hòa nhạc, đặc biệt là với việc lắp đặt một đàn organ lớn. Mới đây, Hội đồng Giám mục Ukraine đã thông báo rằng giáo hội đã đạt được thỏa thuận với các nhà chức trách để trả lại nhà thờ Thánh Nicola cho giáo hội. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Trong thời gian chờ đợi, Bộ Văn hóa Ukraine sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm các phòng tập và phòng hòa nhạc khác cho nhà hát và nhạc thính phòng. Về phần mình, giáo hội sẽ phải phụ trách việc trùng tu tòa nhà. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 và Ukraine độc lập, nhà thờ không được trả lại cho giáo hội công giáo. Sở Văn hóa thành phố Kiev lập luận rằng không thể trả lại nhà thờ vì đàn organ quá lớn và không thể di chuyển được. Tuy nhiên, việc cử hành thờ phượng đã được thực hiện, nhưng người công giáo phải xin phép và thuê nhà thờ để có thể tổ chức các nghi lễ tôn giáo ở đó. Trong thông cáo báo chí, các giám mục kêu gọi cầu nguyện và nói rằng những tháng tới sẽ khó khăn. Các ngài kết luận rằng điều quan trọng là công việc trùng tu được thực hiện đúng thời hạn, không vi phạm thời hạn và giữ lời hứa.
Sau 4 năm bị bắt cóc và giam cầm ở Mali, cuối cùng Sir Gloria Navaez đã trở về Colombia.
Colombia, sau 4 năm 8 tháng bị giam cầm, Sir Gloria Cecilia, người Colombia, thuộc dòng Francisco Đức Mẹ Vô Nhiễm, bị các phần tử thánh chiến bắt cóc vào năm 2017 tại làng Carangaso, gần thị trấn Cotiala, miền nam Sikasso của Mali, đã về đến quê hương Colombia hôm 16 tháng 11.
Trước khi bị bắt cóc, Sir Gloria đã sống ở Mali trong 12 năm. Cộng đoàn tu sĩ của Sir điều hành một trung tâm y tế, chương trình xóa mù chữ và một trại trẻ mồ côi ở Mali. Trước đây, Sir cũng từng là giáo viên ở Colombia, Mexico và Benin. Vào ngày 9 tháng 10 năm nay, Sơ đã được trả tự do tại Mali và đã đến Roma. Sơ đã gặp Đức Thánh Cha và Ngài đã chúc lành cho Sơ. Chia sẻ với cha Humberto González Franco, một linh mục Colombia làm việc tại văn phòng của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin ở Roma, về niềm vui khi được giải thoát sau gần 5 năm bị giam cầm, Sơ Gloria nói rằng, việc gặp gỡ Đức Thánh Cha giống như gặp gỡ một người cha. Sơ cũng nói về niềm vui khi được trở về nhà với gia đình ở Colombia. Sơ Gloria nhớ về mẹ Sơ, người đã chết trong khi Sơ bị giam cầm. Mẹ tôi đã mất cách đây một năm, nhưng bà là một người nữ có đức tin. Bà đã cầu nguyện rất nhiều cho tôi, cho mọi người. Tôi rất vui vì sẽ gặp lại gia đình mình. Nhớ lại thời gian bị bắt cóc, Sơ Gloria cho biết Sơ thường xuyên bị di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, vì những kẻ bắt cóc cho rằng giam cầm Sơ một chỗ là không an toàn. Sơ cảm ơn Chúa vì Sơ chưa bao giờ mắc bệnh nghiêm trọng nào trong suốt thời gian bị giam cầm. Sơ Gloria chia sẻ, vào những ngày chúng tôi đã ổn định, tôi dậy rất sớm, ngắm bình minh, viết một số suy tư bằng than vào một cuốn sổ, bày tỏ sự tin tưởng của tôi vào Chúa. Sơ được phép đi bộ một đoạn đường ngắn cho một bán kính nhất định do những kẻ bắt cóc thiết lập. Sơ có thể nhìn thấy lạc đà từ xa khi dân làng đi lấy nước. Sơ Gloria cũng nói về những đêm Sơ bị giam cầm. Và buổi tối, tôi đi ngủ rất sớm, khoảng 6 giờ 30 chiều. Đôi khi, tôi cũng ngồi và chiêm ngắm bầu trời. Sơ Gloria đã tìm thấy nhiều niềm an ủi trước vẻ đẹp của mặt trăng và những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời. Sa mạc trống trải và những điều kỳ diệu của thiên nhiên đã giúp Sơ thanh thản và bình tĩnh trong nhiều tình huống khó khăn. Sơ chia sẻ, khi tôi đi qua bãi cát, tôi luôn nhìn thấy những dấu chân mà Chúa đang bày tỏ cho tôi tình yêu của Người. Người đã chọn tôi và tôi chắc chắn rằng Người đã nâng đỡ tôi trong suốt cuộc đời. Dù rằng Sơ đã phát triển một tương quan tôn trọng với những kẻ bắt cóc Sơ, nhưng rõ ràng họ phẫn nộ với đức tin Kitô giáo của Sơ. Khi được cha Humberto hỏi lời khuyên nào Sơ sẽ đưa ra cho những người đang ở trong tù hoặc thấy mình bị giam cầm, chẳng hạn những người đang đau khổ dưới bàn tay của những kẻ buôn người, Sơ Gloria trả lời, họ cần phải giữ vững đức tin của mình và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện thật nhiều.
Đức Hồng Y Tucson cùng hành động để ngăn chặn vi phạm nhân quyền đối với ngư dân.
Vatican nhân ngày Thế giới đánh bắt thủy sản Chủ nhật ngày 21 tháng 11, Đức Hồng Y Peter Jackson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện gửi sứ điệp, bày tỏ lo ngại về hiện trạng nghiêm trọng của các ngư dân do bị lạm dụng, bóc lột, đồng thời mời gọi mọi người cùng hành động để ngăn chặn vi phạm nhân quyền đối với ngư dân.
Đức Hồng Y Tucson viết, trong ngày Thế giới đánh bắt thủy sản này, sự phẫn nộ của chúng ta đối với hàng loạt vi phạm nhân quyền trên biển phải được biến thành một sức mạnh mới, làm cho ngành công nghiệp đánh bắt cá phải tôn trọng nhân quyền và quyền lao động của ngư dân phải ở trung tâm lợi ích của họ. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, nếu không có ngư dân, nhiều nơi trên thế giới sẽ chết đói. Đức Hồng Y Tucson viết, là giáo hội công giáo, chúng tôi ghi nhận một số cải thiện về điều kiện con người và làm việc của ngư dân, nhưng vẫn còn quá nhiều vi phạm nhân quyền trên biển. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế, chính phủ, xã hội dân sự, các tổ chức khác trong ngành đánh cá và các tổ chức phi chính phủ hợp lực để ngăn chặn những vi phạm này. Theo Đức Hồng Y Tổng trưởng, các vấn đề mà ngành đánh bắt cá đang phải đối diện đan kết nhau. Nếu chúng ta không tập trung chú ý vào những hành vi lạm dụng và vi phạm liên tục trên biển và cùng hợp tác để tạo ra một ngành công nghiệp đánh bắt nơi quyền con người và quyền lao động của ngư dân được đảm bảo và được hỗ trợ, thì việc loại trừ những lạm dụng và vi phạm đó có thể trở nên khó khăn hơn và chi phí nhân lực cũng như là chi phí kinh tế sẽ rất cao đối với ngành công nghiệp này. Với hơn 24.000 người chết trong một năm, chúng ta có thể nói rằng ngành công nghiệp đánh bắt cá đang chết. Đức Hồng Y cảnh báo và cho biết thêm về thực trạng của ngư dân và gia đình của họ. Tiền bồi thường cho các gia đình và người thân của những ngư dân đã chết không có hoặc rất ít. Các gia đình của họ thường không được an ủi, dù chỉ với một ngôi mộ có thể đặt hoa và cầu nguyện, bởi vì các thi thể đã ở lại trong lòng biển. Một trong những nguyên nhân gây nên các vụ đắm tàu làm cho nhiều ngư dân phải để lại mạng sống trong lòng biển, đó là chất lượng của các con tàu. Thực tế, tuổi trung bình của đội tàu đánh cá công nghiệp hiện nay quá 20 năm. Đây phải là điều quan tâm lớn của các chủ tàu và chính phủ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Thoáng nhìn lại cuộc viếng thăm của hai vị giáo hoàng tại Síp và Hy Lạp.
Kính thưa quý thính giả, chỉ còn 12 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco lại lên đường tông du đến đảo Síp và Hy Lạp từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 12 sắp tới, sau chuyến viếng thăm tại Iraq hồi tháng 3 và sau đó tại Hungary và Slovakia hồi tháng 9 năm nay. Síp và Hy Lạp đã từng được hai vị giáo hoàng tiền nhiệm của ngài viếng thăm. Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 là giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến viếng thăm đảo Síp trong 3 ngày từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2010. Với cao điểm là buổi công bố tài liệu làm việc của Thường hội đồng giám mục về Liban, nhóm tại Roma hồi cuối năm đó. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Biển Đức tuy ngắn ngủi, nhưng đã được coi là một thành công lớn về phương diện đại kết, nhất là trong quan hệ với chính thống giáo, và cũng lưu ý với thế giới về tình trạng chia cắt đau thương của đảo Síp từ năm 1974. Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 1/3 ở miền Bắc, và 2/3 còn lại thuộc Cộng hòa Síp. Giữa hai miền là khu vực trái độn do quân đội Liên Hiệp Quốc trấn đóng. Đảo Síp xuất hiện trong sách tông đồ công vụ ít nhất 6 lần. Thánh Barnaba đến từ đảo này và là một trong những người đầu tiên gia nhập cộng đoàn tông đồ ở Jerusalem. Đa số dân hiện nay tại đây là tín hữu chính thống, còn cộng đồng công giáo tại đảo Síp chỉ có khoảng 25.000 người, thuộc ba nghi lễ chính là Maronit, Armeni và Latin. Ngoài ra gần đây có thêm nhiều tín hữu là công nhân nước ngoài từ châu Á như Philippines, Sri Lanka, Ấn Độ và từ châu Phi như Cameroon và Congo. Ngoài cuộc gặp gỡ với Tổng thống, các giới chức ngoại giao và đại diện dân sự, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã có những hoạt động như chủ sự buổi cầu nguyện đại kết vào chiều ngày 4 tháng 6 với Đức Tổng giáo mục Chrysostomos II của Giáo hội Chính thống địa phương trước Vương cung Thánh đường cổ kính của Kitô giáo hồi thế kỷ thứ tư. Thánh đường dân kính thánh nữ Chichaka Christopolitissa, cạnh đó có một di tích gọi là cột Thánh Phaolô rất được các tín hữu tôn kính, nhắc nhớ một lưu truyền theo đó Thánh Phaolô tông đồ đã cư ngụ tại đảo này. Vào ngày 5 tháng 6 cùng năm 2010, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã viếng thăm Đức Tổng giáo mục Chrysostomos II, giáo chủ chính thống toàn đảo Síp và dùng bữa trưa với Đức Tổng giáo mục. Ban chiều, ngài cử hành thánh lễ với 350 người, gồm các linh mục, phó tế, chủng sinh, các tu sĩ nam nữ và giáo lý viên. Sáng hôm sau, Chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm 2010, ngài đã chủ sự thánh lễ trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu ở thủ đô Nicosia. Và cuối thánh lễ, ngài đã trao tài liệu làm việc của Thường hội đồng giáo mục Trung Đông cho các thượng phụ và giám mục. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng nói, tôi lập lại lời kêu gọi hãy có một nỗ lực cấp thiết và có sự phối hợp của quốc tế để giải quyết những căng thẳng còn tồn động ở Trung Đông, nhất là tại Thánh Địa, trước khi các cuộc xung đột này dẫn tới những cuộc đổ máu rộng lớn hơn. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II thăm Hy Lạp. 10 năm trước cuộc tông du của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 tại Síp, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm Hy Lạp trong một chương trình hành hương năm thánh trong 6 ngày, từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2001. Theo giáo chân của Thánh Tông Đồ Phaolô với 3 trạm dừng lần lượt tại Hy Lạp, Syria và đảo Manta. Ngài chỉ dừng lại tại Hy Lạp 24 tiếng đồng hồ, nhưng đoạn đường này được mô tả là khó khăn nhất trong 93 chuyến viếng thăm trước đó của Ngài tại nước ngoài. Dầu vậy, chuyến viếng thăm đã diễn ra tốt đẹp, làm tăng băng giá trong quan hệ khó khăn từ 10 thế kỷ giữa công giáo và chính thống giáo Hy Lạp, vốn được coi là thủ cựu nhất trong số 14 giáo hội chính thống. Những thành kiến và đố kỵ nặng nề chống công giáo trong giới chính thống Hy Lạp bắt đầu dịu đi dần dần. Trong số hơn 10 triệu người Hy Lạp, có 97% theo chính thống giáo, cũng là quốc giáo tại đây, tuy rằng mức độ thực hành đạo của các tín hữu chính thống chỉ vào khoảng 5%. Số tín hữu công giáo công dân Hy Lạp chỉ hơn 50.000 người, không kể 150.000 tín hữu công giáo kiều dân nước ngoài. Trong 10 ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đã có một số cuộc biểu tình chống đối của một số người chính thống thủ cựu do các đăng sĩ hướng dẫn, với các biểu ngữ và khẩu hiệu Đức Giáo Hoàng là người đại rối đạo, là Ngụy Kitô. Trước năm Thánh 2000, trong thư ngày 29 tháng 6 năm 1999 về cuộc hành hương tại các nơi đã ghi đậm vết tích lịch sử cứu độ, Đức Gioan Phaolô II đã bày tỏ ước muốn viếng thăm diễn trường Areopagus ở thủ đô Hy Lạp, nơi Thánh Phaolô đã rao giảng. Giáo hội Công giáo đã chuyển đến Giáo hội Chính thống Hy Lạp một lời thỉnh cầu không chính thức về dự án này, nhưng giáo hội này đã từ chối và cũng đặt điều kiện nếu muốn thăm Hy Lạp thì Đức Giáo Hoàng phải xin lỗi vì những xúc phạm của Công giáo đối với Chính thống giáo qua dòng lịch sử, đặc biệt là vụ đạo binh thánh giá thứ tư vào năm 1204 đã chiếm thành Constantinople của Chính thống giáo. Nhưng rồi hồi cuối tháng Giêng năm 2001, Tổng thống Stefano Paulos của Hy Lạp đã đến thăm Italia và cũng thăm Đức Giáo Hoàng tại Vatican. Ông đã chính thức mời ngài đến thăm Hy Lạp. Trước tình thế đó, Giáo hội Chính thống Hy Lạp đành phải chấp nhận đón Đức Giáo Hoàng để tránh sự đồng độ với chính phủ. Thêm vào những khó khăn trên đây, còn có khó khăn từ nội bộ chia rẽ của Giáo hội Chính thống Hy Lạp vì trào lưu cực đoan. Thật vậy, trong Giáo hội Chính thống này có những phong trào cực đoan, nhất quyết không chấp nhận sự xích lại gần nhau giữa các giáo hội Kitô. Tuy có một số phong trào chống đối như thế, nhưng nói chung, dân chúng Hy Lạp tò mò và cởi mở. Họ quý chuộng đường lối mục vụ của Đức Giáo Hoàng khi tìm đến gặp gỡ dân chúng, tiếp xúc với đám đông tín hữu, và điều này làm cho họ phấn khởi. Dân chúng ở Hy Lạp thường không nuôi dưỡng tâm tình chống đối Công giáo như hàng giáo sĩ chính thống. Tiến hành cuộc viếng thăm. Sau khi viếng thăm Tổng thống Hy Lạp, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã đến thăm Đức Tổng giáo mục Christodoulos, giáo chủ chính thống Hy Lạp, cùng với Thánh hội đồng của giáo hội này. Phía chính thống bày tỏ sự thanh tẩy quá khứ không đẹp đẽ giữa hai bên, và Đức Giáo Hoàng đã đáp lại yêu cầu đó và nói rằng, hiển nhiên là cần có một tiến trình giải thoát qua sự thanh tẩy ký ức, vì những dịp quá khứ và hiện tại, khi những người con của Giáo hội Công giáo phạm tội qua những hành động hoặc những thiếu sót chống lại anh chị em chính thống, xin Chúa ban cho chúng tôi sự tha thứ mà chúng tôi cầu xin Ngài. Các giáo mục chính thống và mọi người hiện diện đã nồng nhiệt vỗ tay tán đồng đoạn diễn văn lịch sử trên đây của Đức Thánh Cha. Trong cuộc gặp gỡ, hai vị lãnh đạo Công giáo và Chính thống giáo Hy Lạp đã ký vào một tuyên ngôn chung, hai vị ôm nhau trước những tràng pháo tay của những người hiện diện. Đọc chung kinh lạy Cha. Ngoài ra, mặc dù Thánh hội đồng của Giáo hội Chính thống Hy Lạp đã quyết định không có nghi thức cầu nguyện chung nào với Đức Giáo Hoàng, dù là một kinh lạy Cha cũng không. Tuy nhiên, vào tối ngày 4 tháng 5 năm 2001, khi Đức Tổng giáo mục giáo chủ Christodoulos và một phái đoàn 7 giám mục của Giáo hội Chính thống đã đến viếng thăm đáp lễ Đức Thánh Cha tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Trước khi chia tay, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã hỏi các giáo mục chính thống, chúng ta có thể đọc chung kinh lạy Cha bằng tiếng Hy Lạp không? Họ đáp, thưa Đức Thánh Cha, có chứ. Thế là các vị đã cùng đọc kinh chung như Chúa Giê-xu đã dạy. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Hy Lạp kết thúc với thánh lễ ngài cử hành vào sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2001 cho 18.000 tín hữu thuộc Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại nước này, tại hội trường thể thao thuộc Trung tâm Thế vận hội Olympic ở thủ đô Athens. Ban tổ chức đã xin ban giám đốc thao trường cho dùng hội trường 80.000 chỗ ngồi, nhưng chỉ được chính phủ Hy Lạp cho hội trường 20.000 chỗ ngồi mà thôi, có lẽ vì nể nang giáo hội chính thống tại đây. Vì không được chỗ bên trong, nên hàng ngàn tín hữu Công giáo đã phải tham dự thánh lễ từ bên ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đài truyền hình của nhà nước Hy Lạp trực tiếp truyền đi một thánh lễ Công giáo. Đặc điểm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Điểm đặc biệt trong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Síp và Hy Lạp là mối quan tâm đặc biệt của Ngài đối với những người di dân. Ngoài các cuộc gặp gỡ với chính quyền, các vị lãnh đạo chính thống, các giáo mục và các thành phần tín hữu Công giáo, Ngài còn gặp gỡ những người di dân và tị nạn. Tại Síp, vào chiều ngày 3 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết với những người di dân tại nhà thờ giáo sứ Thánh Giá cũng ở Nicosia. Còn tại Hy Lạp, Ngài sẽ dành trọn buổi sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 12 bay đến đảo Lesbos để thăm những người di dân và tị nạn tại trại gọi là Trung tâm Tiếp đón và Định danh.
Thank you. Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Sướng Mộc Ông Hùng, tác giả Trung Thanh Huy, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Mẹ cho tụi bay, riết rồi không ai coi tao ra gì hết. Tao thách cả cái xưởng này đó. Thằng nào ngon bước ra tay đôi. Chưa dứt tiếng chửi, ông Mãi quăng búa, dứt khoan mỗi thứ một nơi, đùng đùng bỏ về trong ánh mắt ngơ ngác của mấy người đứng gần đó. Vài người chụm lại xì xào bàn tán rồi nhanh chóng quay lại với công việc vẫn còn dang dở. Mà cái tính ông Mãi ở đây ai cũng biết. Hổng chừng chiều nay có độ nhậu nhẹt gì đó nên làm bộ kiếm cớ bỏ về ngang xương. Chứ ai đâu mà cho về sớm hoài vậy. Nói thiệt tình, tay nghề của ông Mãi thì mọi người đều tâm phục khẩu phục. Vậy mới làm trưởng xưởng được chứ. Còn bản tính ổng thì đúng là sáng nắng chiều mưa, buổi trưa râm mát. Mấy người làm ở đây đều nói chỉ có xưởng ông Hùng chứa ổng thôi, chứ ai mà chịu nổi cái tính kỳ cục đó. Điều lạ lùng là người làm cho xưởng ông Hùng toàn U50 trở lên. Ổng nói thời buổi này tuổi trẻ đâu có mấy đứa chọn cái nghề nặng nhọc này để kiếm sống dài lâu. Toàn xin vô làm công nhật kiếm tiền tươi. Tới khi có cơ hội tốt hơn thì âm thầm bỏ ngang, không một lời từ giả. Trong khi người lớn tuổi không chỉ vững tay nghề mà còn trách nhiệm, nên cách chọn người của ông Hùng không phải là không có lý do. Thì cũng người quen biết rồi xin vô làm, chứ cái nghề này đâu thể lên mạng tuyển dụng này nọ như người ta đâu. Phần lớn là những người hưu non, nghỉ mất sức xin vô làm để kiếm đồng ra đồng vô, để khỏi phiền con cháu. Tuy mỗi người mỗi cảnh nhưng giống nhau ở chỗ đều đến với cái nghề mộc này khi tuổi đã xế chiều. Lúc cái nghề mà họ đeo đuổi từ trẻ giờ không thể kiếm ra tiền, mà cũng có khi do thời cuộc thay đổi nên đành gác đao, xếp kiếm. Những lúc trà dư, tửu hậu, ai cũng dành nhau kể về cái quá khứ oanh liệt của mình. Toàn những nghề không chỉ độc mà còn lạ nữa. Ông Sung từ hái ra tiền với cái nghề làm vàng mã suốt mấy chục năm qua nhờ đôi tay khéo léo của mình. Nhưng giờ người ta thích những thứ nhanh gọn, lẹ, càng rẻ càng tốt, chứ không cầu kỳ như xưa. Thành ra ông thất nghiệp rồi bỏ nghề. Ông đánh từng là công nhân xây dựng điện nên làm mê mẩn mọi người bằng những câu chuyện lên rừng xuống biển theo những công trình rầy đây mai đó. Ông Hạnh là thợ vẽ quảng cáo bản hiệu từng ăn nên làm ra, nay bỏ nghề vì không theo kịp với kỹ thuật in ấn hiện đại. Ông Hiếu thì ngưng công việc trưởng đội an ninh một siêu thị lớn sau nhiều lần bị kẻ xấu chặn đường truy sát. Còn ông Mãi đã từng là chuyên viên đạo cụ cho các đoàn làm phim, đặc biệt có ông Phúc, bartender nổi tiếng một thời ở các nhà hàng lớn, nói chuyện rượu ngoại đố ai qua mặt được ổng. Lạ ở chỗ ai cũng tự hào với công việc trước đây của mình, trong lúc cái nghề thợ mộc đang nuôi sống họ từng ngày thì không được nhắc đến. Cứ gọi thợ mộc cho ai chứ phần đông chỉ là sắp sửa thành thợ hay xém thợ thôi. Do ông nào cũng tập tễnh học nghề vào cái tuổi bên kia sườn dốc, lúc mắt mờ, tay run nên làm sao nói chuyện năng suất hiệu quả ở đây cho được. Nhỏ tuổi nhất trong cái xưởng này là thằng nhóc. Tại cái tên ông bà già hồi đó đặt thôi, nó cũng ngoài 30 chứ nhỏ nhất gì nữa. Quê nó nghe đâu ở Miệt Thứ, U Minh gì đó, lên đây làm rồi tối ở lại trông coi cái xưởng luôn. Ông Hùng là người sống tình cảm, thấy ai có hoàn cảnh khó khăn cũng đều giúp đỡ. Nhưng ở đời mà, sống sao cho vừa lòng tất cả. Có người độc mồm, độc miệng nói cái này là trại xã hội chứ có phải là trại mộc đâu. Nhiều khi nghe được cũng buồn, nhưng ông Hùng cứ im lặng mà làm theo những điều mình cảm thấy đúng. Trộn rộn nhất là những buổi cơm trưa ở xưởng, mỗi người mỗi món góp chung trên cái bàn gián ép, y chang như tiệc buffet ẩm thực miền Nam ở nhà hàng vậy. Cũng đúng thôi, thợ trong xưởng gốc gác tứ xứ, nên miền nào cũng có người đại diện. Đồ ăn không hết thì cứ dồn lại cho thằng nhóc ăn luôn buổi chiều. Chỉ có một mình ông Sung là ôm cái ca nhựa ngồi trong góc ăn cơm một mình. Ai kêu ai mời cách mấy cũng không. Hỏi ổng sao không ăn chung cho vui, thì ổng nói huỵch tạc. Mình ăn của người ta, không có cái góp chung khó coi lắm. Thì thôi, có cái gì ăn nấy để khỏi phiền lòng nhau. Xong buổi trưa, mỗi người mỗi góp, tìm chỗ ngã lưng trong lúc thằng nhóc sách cuốn tập dưới cây viết chì đi tìm ông Hiếu để tầm sư học đạo. Ở quê khó khăn thành ra, nó có được tới trường bữa nào đâu mà biết đọc, biết viết. Ông Hiếu thấy vậy tranh thủ giờ nghỉ trưa dạy nó đánh vần, tập viết. Ông nói mình chịu khó một chút, chỉ mong cho nó viết được cái tên tuổi, chứ mỗi lần lãnh lương thấy nó cầm cây viết lóng ngóng, đánh chữ thập vô tờ giấy sao mà đau lòng quá. Được một cái là thằng nhóc thuộc loại sáng dạ, nên học đâu nhớ đó, nên tiến bộ thấy rõ. Còn ba cái chuyện chia bè chuy phái thì đâu cũng có, chứ có riêng gì cái xưởng mộc này đâu. Hơn chục người mà cũng chia ba, bốn nhóm. Rồi chuyện sanh nạnh nhau khi làm việc nữa chứ. Gặp chuyện khó thì người này đùng đẩy người kia. Mỗi lần cần khiêng vác nặng thì nhiều người kiếm chuyện trốn tránh. Trong số đó, ông Mừng là người né việc tài tình nhất. Người thông cảm nói ổng sức yếu. Kẻ không ưa thì kêu làm biếng chứ yếu ớt cái nỗi gì. Thử vô bàn nhậu coi. Ai nhậu lại ổng? Nhìn cái tướng ốm nhách, ốm nhom của ổng, người thì nói hổng chừng mắc bệnh sida, si điếc gì đó nên mặt mày cứ xám xịt. Mấy lần họp hành cũng đem ra bàn cãi nhưng rồi cũng đâu vô đó. Bởi nói đi thì cũng phải nói lại. Ở mấy xưởng mộc khác thợ phụ toàn mấy thanh niên trai tráng, nên tụi nó bao thầu hết mấy cái chuyện nặng nhọc. Thợ chính chỉ ngồi một chỗ làm thôi. Còn ở đây, thợ chính, thợ phụ gì cũng già như nhau, nên biết kêu ai. Thì thôi, nương nhau mà sống chứ làm căng ra cũng không được gì. Chiều nào tan xưởng ra, mấy ổng cũng kéo nhau ra cái quán ở ngã ba nhậu tới khi xỉn quắc cần câu mới chịu rã đám. Hỏi sao ngày nào cũng nhậu không về cơm nước với vợ con, thì y như rằng cả bàn nhậu đang ồn ào bỗng dưng trùng xuống, rồi lãng qua chuyện khác. Hai ông chưa vợ thì khỏi nói rồi, số còn lại toàn vợ bỏ hoặc bỏ vợ, thành ra về sớm cũng không biết để làm gì. Ông Sung ở dậy phụ nuôi bốn đứa cháu do vợ chồng người anh đầu tắt, mặt tối vẫn không đủ sống. Ông Mừng cũng không vợ con để lo cho bà già, vì anh chị em ai cũng khó khăn. Trong những lần say mềm đó, ông mãi cứ khóc một mình, rồi ngửa mặt hỏi trời tại sao cuộc đời ông bị tình phụ. Cũng có người thắc mắc không biết ông tổ thợ mộc hồi xưa có vợ con gì không, chứ mấy ông thợ trong cái xưởng này toàn gặp chuyện tình duyên trắc trở trong cái tuổi xế chiều như vậy. Vừa ăn Tết xong, một bữa đang làm, ông Mừng xin nghỉ nửa buổi đi khám bệnh. Ai ngờ ông bỏ làm luôn cả tuần không thấy mặt ở xưởng. Tới thăm mới biết ổng bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ cho về, kêu thèm gì cứ ăn. Còn dặn dò gì thì cứ tranh thủ nói hết chứ vợ con đi. Tới lúc này mọi người mới dỡ lẽ hồi đó tới giờ, ông mừng trốn tránh làm việc nặng vì sức khỏe có vấn đề, nhưng ngại nói ra, chỉ âm thầm chịu đựng. Ngay cả bà già mà ông còn giấu biệt chuyện bệnh hoạn, thì huống chi anh em trong xưởng. Nhiều người đâm ra hối hận vì những chuyện xích mích gây gổ với ông trước đây. Có người tự trách mình hàm hồ, nhưng không ít kẻ đổ lỗi cho cuộc sống hối hả, làm họ vội vã đánh giá người khác qua bề ngoài mà ít khi chịu khó tìm hiểu cho tỏ tường. Ông Hùng tới tận nhà an ủi, động viên, kêu cứ an tâm nghỉ ngơi, điều dưỡng và hứa mỗi tháng vẫn giữ nguyên lương để ông có điều kiện thuốc thang, bồi bổ. Rồi thì ông Mừng cũng nhắm mắt xuôi tay sau khi kéo dài thêm một tuần. Ngày đưa tang, không ai nén được nước mắt khi chứng kiến cảnh bà mẹ già thất thểu lê bước theo sau quan tài con mình trong tiếng càn tay nỉ non dưới từng nốt nhạc. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, trách thay cho tơ vương chưa thấm nồng đã vội tan. Sau đám tang, khi làm trở lại, mặt ai thấy cũng buồn buồn, chỉ thiếu một người mà sau sướng cứ rộng mênh mông.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.